toàn nghệ thuật là sách hướng dẫn cho các nghệ sĩ muốn kiếm sống từ niềm đam mê. Cuốn sách này giới thiệu khía cạnh kinh doanh của nghệ thuật theo một cách dễ hiểu, chia sẻ những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn sát thực. Cuốn sách này dành cho nghệ sĩ muốn thoát khỏi đời sống tài chính chật vật và kiếm tiền từ đam mê. Nghệ sĩ muốn tìm hiểu khía cạnh kinh doanh của nghệ thuật. Về tác giả, Lisa Congdon là một họa sĩ minh họa từng làm việc cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Chiến dịch của Tổng thống Obama và Simon và Schuster. Tác phẩm của cô đã được trưng bày tại triển lãm Bedford và Bảo tàng Do Thái đương đại. Mike Martel Ilasco là một nhà kinh doanh sáng tạo, tác giả của 7 cuốn sách bao gồm Crap Inc. Cô được mời làm khách mời trên Martha Stewart Living Radio và tác phẩm của cô được đăng trên Real Living và Real Simple. Cuốn sách này có gì cho tôi? Bắt nghệ thuật làm việc cho bạn. Bạn rất giỏi làm nghệ thuật nhưng làm cách nào để kiếm tiền từ nghệ thuật? Hy sinh vật chất, sống một cuộc sống chật vật cho đến khi thành danh là câu chuyện điển hình của các nghệ sĩ thời trước, nhưng thời nay câu chuyện đó không thể được áp dụng nữa. Là một nghệ sĩ muốn thành công trong thời đại này, bạn không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần kỹ năng kinh doanh. Bạn cần tìm thấy giọng nói và giá trị của bản thân, cũng như biết cách quảng cáo, PR cho bản thân và bán được tác phẩm của mình. Tóm tắt sau sẽ giúp bạn làm được điều đó. Trong phần tóm tắt này, bạn sẽ tìm hiểu được cách để tìm thấy giọng nói với tư cách một nghệ sĩ, cách bán tác phẩm, cách thể hiện bản thân trong các cuộc triển lãm, là chính bản thân mình, cách tốt nhất xây dựng tư cách một nghệ sĩ. Nhiều người trong số chúng ta muốn trở thành nghệ sĩ vĩ đại, nhưng làm cách nào để đạt được điều đó? Nghiên cứu con đường của các nghệ sĩ trong quá khứ, học theo họ và cách sống của họ. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng làm điều ngược lại mới có thể giúp được bạn. Chúng ta đều biết đến huyền thoại nghệ sĩ chết đói, tức là để tạo ra tác phẩm đáng giá, nghệ sĩ phải sống chật vật và chịu đựng như Vincent Van Gogh. Mặc dù nhiều người tin, nhưng điều đó hoàn toàn là dối trá. Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp không liên quan với việc sống khổ sở và chật vật kiếm sống. Ngược lại, bạn có thể tận hưởng sự quan tâm và ủng hộ của những người xung quanh như gia đình, bạn bè, thầy cô và những người nghệ sĩ khác. Sự sáng tạo đến từ đam mê, tài năng và sự chăm chỉ. Nơi sống hay nỗi khổ sở không liên quan gì đến quá trình sáng tạo. Nên hãy quên đi những nghệ sĩ khổ sở và dừng bắt chước họ. Người ta thường nói, nghệ sĩ cần học hỏi từ những họa sĩ thành danh hay những giáo viên có kinh nghiệm, nhưng sự thật là nghệ thuật chân thật nhất đến từ sự chân thành và bản năng làm việc của mỗi nghệ sĩ. Nghệ thuật phản ánh quá khứ cũng như những sự kiện đã làm nên con người bạn. Vì thế, nếu bạn đang cố học theo ai đó, bạn sẽ không thể tiến bộ được. Nắm lấy những thách thức, thử những kỹ thuật khác nhau cho tác phẩm và dùng những chủ đề khác nhau làm cảm hứng sẽ đáng giá và xứng với tiềm năng của bạn hơn nhiều. Có một tin tốt là niềm cảm hứng ở khắp xung quanh bạn. Để luôn giữ được cảm hứng, hãy mang theo một cuốn sổ và viết lại những quan sát cũng như hoạt động của bạn. Một sự kiện bình thường cũng có thể trở thành niềm cảm hứng. Là một nghệ sĩ, bạn cần phải biến giá trị thành kinh doanh có lời. Bạn muốn là một nghệ sĩ. Tuyệt vời, nhưng đầu tiên hãy hỏi bản thân. Mình có muốn kiếm sống từ nghệ thuật hay không? Nếu có, bạn sẽ cần trở thành một nhà kinh doanh chứ không chỉ là một nghệ sĩ. Để bắt đầu trở thành một nhà kinh doanh, điều đầu tiên nên làm là quyết định hình ảnh cho bản thân. Bạn muốn trở thành kiểu nghệ sĩ nào? Kiểu nghệ thuật nào bạn muốn làm và đâu là giá trị quan trọng nhất của bạn? Nếu ước mơ của bạn là trở thành nhà minh họa, hãy xem xét những điều bạn cần. Về mặt giá trị, có thể sự thân thiện với môi trường quan trọng với bạn, có thể có một vài công ty bạn không muốn hợp tác cùng dựa trên quy tắc của bản thân bạn. Bất kể bạn muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào, cần có một quá trình dài để đạt được mục đích đó. Tuy nhiên, biết được những bước để đạt được mục tiêu và làm theo những bước đó sẽ giúp bạn tốt hơn. Ví dụ trong trường hợp bạn muốn làm nhà minh họa. Nếu mục tiêu của bạn là làm việc tự do cho các công ty lớn, bạn sẽ cần tìm tên cho tác phẩm của bạn, chụp ảnh lại các tác phẩm để quảng cáo và sử dụng phòng lab in ấn chất lượng cao và nghĩ ra dòng miêu tả thu hút cho website của bạn. Là một nghệ sĩ, bạn có thể sẽ thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, đây là một kỹ năng cần thiết không được bỏ qua. Bạn sẽ cần xử lý một số tài liệu như điền phiếu thuế hoặc đơn đăng ký kinh doanh. Ví dụ, nếu đang xử lý các tác phẩm vật chất như tranh vẽ hay điêu khắc, bạn sẽ cần đơn đăng ký để bán những tác phẩm này. Bạn cần chú tâm đến công tác tổ chức nếu không muốn gặp phải nhiều rắc rối về pháp lý. Hãy xem những việc trên như một phần cần có của hành trình làm nghệ sĩ, suy nghĩ như vậy sẽ giúp bạn có thêm động lực. Chìa khóa thành công là quảng cáo, quảng cáo và quảng cáo. Điều gì quan trọng nhất trong quá trình làm nghệ thuật? Là bản thân nghệ thuật, đúng không? Thực ra, điều quan trọng tương đương chính là quảng cáo cho nghệ thuật của bạn. Vậy làm thế nào bạn có thể cải thiện kỹ năng quảng cáo? Bắt đầu với Internet, nơi bạn thoải mái quảng cáo sản phẩm nhất. Hãy chắc chắn rằng bạn có một website đẹp và mọi người có thể xem tác phẩm và tìm hiểu về bạn. Hãy trình bày rõ ràng và tiện lợi cho người xem. Nên có một tên miền dễ nhớ. Website của họa sĩ người Canada Gladys Jardine, http://www.claidesjardines.com là một ví dụ về website trình bày rõ ràng và hấp dẫn. Bạn có thể thử viết blog, chia sẻ suy nghĩ, niềm cảm hứng và thành tích của bạn. Hãy luôn ghi nhớ rằng viết blog phải thật chân thành và viết về những thứ khiến bạn hứng thú. Bạn cũng nên sử dụng mạng xã hội như một công cụ quảng cáo, nhưng đừng lạc trọng vực thẳm mạng xã hội này. Nhiều nghệ sĩ bị cuốn vào viết bài trên mạng xã hội và bỏ quên chính tác phẩm của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể thu hút sự chú ý của báo giới. Để làm được điều đó, tạo một danh sách các blog và tạp chí bạn muốn liên hệ và lấy tên, email của biên tập báo đó. Nhưng trước khi tiếp cận được với giới báo chí, bạn cần một bộ tài liệu truyền thông. Trong đó bao gồm thông tin cơ bản, thông cáo báo chí, tiểu sử bản thân và CV. Hãy đảm bảo bạn đã có sẵn bộ tài liệu này trước khi gửi yêu cầu hợp tác. Nếu bạn có thể nắm vững kỹ thuật quảng cáo, thì không có gì có thể ngăn cản bạn. Sáng tạo, làm theo và bán tác phẩm như giới chuyên nghiệp. Là một nghệ sĩ trong thế giới hiện đại mang lại nhiều lợi ích hơn trước đây. Lợi ích lớn nhất chính là công nghệ thông tin. Dù bạn là nhiếp ảnh gia hay họa sĩ, công nghệ hiện đại là một kho tàng lớn. Bằng cách quảng cáo sản phẩm theo cách này, bạn sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Bạn có thể tận dụng chiến thuật này, tuy nhiên, bạn phải có cân nhắc. Đầu tiên, quyết định sản phẩm nào sẽ thu hút được khách hàng nhất và thị trường chủ yếu ở đâu. Nếu bạn muốn bán sản phẩm cho các triển lãm có tiếng, sử dụng giấy và mực chất lượng cao và giới hạn số lượng bản in để tạo giá trị cho sản phẩm. Bạn sẽ muốn tác phẩm của bạn có tuổi thọ lâu nhất, và sử dụng giấy archival không acid cùng mực archival. Điều này sẽ giúp tác phẩm của bạn bền hơn. Nếu bạn muốn tác phẩm của mình tiếp cận được với nhiều người, bạn lại phải sử dụng phương pháp in rẻ hơn và in nhiều bản hơn. Tuy nhiên, khi bán hoặc công bố tác phẩm, hãy đảm bảo sử dụng ảnh chất lượng cao nhất để quảng bá sản phẩm. Bây giờ, hãy nghiên cứu cách bán sản phẩm. Làm sao để biết nên bán với giá bao nhiêu? Cách bạn sáng tác sẽ giúp bạn định giá và tìm thị trường nó. Giá nên bao gồm những chi phí in ấn, vật liệu và nhân công. Nếu bạn muốn bán cho công chúng, bạn có thể sử dụng những nhà bán lẻ như Etsy, Big Cartel và Shopify hoặc thậm chí là dùng website của chính bạn. Nếu bạn đang muốn bán cho các khách hàng danh giá, hãy bán trực tiếp hoặc làm việc có trả lương cho họ. Dù bạn chọn cách nào, tôn trọng nghệ thuật của bạn rồi bạn sẽ nhận được đền đáp. Các cuộc triển lãm là nơi đưa tác phẩm của bạn đến với thế giới. Nghệ sĩ có những yêu cầu khác nhau liên quan đến trưng bày tác phẩm. Với nhiều người, Mục tiêu của họ là trở thành nghệ sĩ triển lãm. Người luôn trưng bày tác phẩm tại các cuộc triển lãm. Hãy nghiên cứu ở góc độ này. Một điều quan trọng nếu bạn muốn trở thành nghệ sĩ kiểu này là tìm được vị trí triển lãm phù hợp, vì tác phẩm phải phù hợp với triển lãm. Mỗi cuộc triển lãm có những yêu cầu và định hướng riêng. Ví dụ, chủ một triển lãm ở San Francisco Jessica Silverman muốn khám phá những nghệ sĩ và mối quan hệ của họ với hình ảnh thái quá, vì thế cô mong đợi những nghệ sĩ khác biệt. Nếu bạn có yêu cầu về triển lãm, bạn nên liên hệ với những cuộc triển lãm tiềm năng, hỏi han trong cộng đồng nghệ sĩ tại nơi bạn ở hoặc hỏi một chuyên gia nghệ thuật. Một khi đã tìm được một số triển lãm phù hợp với tác phẩm của bạn, liên hệ với họ nhưng đừng bất ngờ nếu mấy tháng sau họ mới liên lạc lại. Nếu bạn được mời đến triển lãm và cần mang theo lý lịch bản thân, hãy nghĩ xem nên mang gì. Bạn nên có ít nhất 2 tác phẩm và mang theo bản sao hồ sơ cá nhân, trong đó có lời khẳng định nghệ thuật cùng với một phần giới thiệu tác phẩm và lý do sáng tác. Nếu bạn không tìm được cuộc triển lãm nào thì cũng đừng lo. Bạn có thể tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân hoặc triển lãm nhóm tại quán cà phê, cửa hàng hay nhà hàng hoặc thậm chí tại chính văn phòng của bạn. Hãy nhớ, nếu tổ chức triển lãm, bạn sẽ cần địa điểm và đảm bảo những nghệ sĩ bạn mời có chỗ để trưng bày tác phẩm của họ. Bạn cũng nên quảng cáo bằng giấy mời, thông cáo báo chí hoặc quảng cáo online. Một hướng kiếm tiền cho nghệ sĩ là tham gia vào ngành minh họa. Chúng ta đã tìm hiểu cách bắt đầu dưới tư cách nghệ sĩ triển lãm. Đây mới chỉ là một trong số nhiều cách. Cách tiếp theo là theo ngành minh họa. Ngành minh họa hầu hết đều được thương mại hóa và bạn cần hiểu được cách bán tác phẩm ở đây. Để làm được điều đó, hãy quyết định lĩnh vực bạn muốn tập trung. Có nhiều sự lựa chọn. Minh họa thiệp đám cưới, công bố khai sinh, logo, quảng cáo và sách VVVV. Khi đã xác định được lĩnh vực, nghiên cứu các công việc và bắt đầu nộp đơn. Bạn có thể muốn quảng cáo thông qua trang web hoặc mạng xã hội. Bạn có thể liên hệ với các giám đốc nghệ thuật bạn thích và tham gia vào các chương trình thiết kế thương mại như Prinsource hoặc Certex. Một khi đã có việc, bạn sẽ nhận được tóm tắt công việc, đối tượng, số lượng và kích thước minh họa cùng như hạn nộp bài. Hãy đọc cẩn thận về những gì bạn cần làm và ai sẽ được quyền sở hữu tác phẩm của bạn. Bessie Cott, tư vấn viên và giám đốc sáng tạo khuyên các nghệ sĩ minh họa xem xét hợp đồng và chính nghệ sĩ mới là người có quyền sở hữu tác phẩm. Hãy nhớ rằng bạn làm việc vì mục đích và thời gian cố định thôi. Nếu muốn kết nối với những công ty lớn hơn, hãy thuê một người đại diện. Công việc của họ là sử dụng quan hệ để quảng bá cho bạn và tác phẩm thông qua mạng xã hội, truyền thông và các chương trình thương mại. Người đại diện có thể giúp ích cho bạn, nhưng lại tốn thêm tiền, và kể cả họ có giỏi cỡ nào thì cũng không thể biến một nghệ sĩ tệ thành nghệ sĩ tuyệt vời được. Cuối cùng, khi đưa ra quyết định và xử lý công việc kinh doanh, hãy ghi nhớ rằng nên là bản thân mình. Bằng cách đó, bạn sẽ không thể nào đi sai đường. Tận hưởng khoảng thời gian hiệu quả và không hiệu quả. Các hoạt động khiến nghệ sĩ liên tục làm việc. Nhưng việc nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảng thời gian thành công thất bại cũng quan trọng tương đương. Nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian không tốt đẹp trong sự nghiệp, không có nghĩa là bạn được ngừng làm việc. Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian đó để làm mới lý lịch bản thân, thực hiện dự án cá nhân, tạo dựng mối quan hệ mới với những người xung quanh hoặc làm việc ngắn hạn cho một tổ chức nào đó. Những điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn cũng có thể tham gia giảng dạy vì điều đó giúp tăng cường tính sáng tạo và làm mới những kiến thức lâu chưa được sử dụng. Thêm vào đó, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với người khác có thể rất kích thích và đáng giá. Bạn có thể tham khảo một số triển lãm, doanh nghiệp hoặc có thể dạy online. Trong sự nghiệp lên xuống của một người nghệ sĩ, có những lúc công việc có thể bị dồn lại. Khi điều này xảy ra và bạn phải làm nhiều dự án cùng lúc, nên dành chút thời gian cho khâu tổ chức. Lập danh sách những việc cần làm hoặc một tấm lịch hoặc thử dùng Google Tasks hay Todoist. có nhiều lựa chọn để kiểm soát công việc cho bản thân. Và hãy nhớ rằng, bạn luôn có thể thuê trợ lý, nếu tài chính cho phép. Bất kể bạn sử dụng sự trợ giúp nào, nhưng mạnh mẽ nói không với các đầu việc có thể là cách hiệu quả nhất. Bạn sẽ hiểu ra rằng từ chối một cơ hội thậm chí còn mang lại cơ hội tốt hơn. Luôn luôn ghi nhớ yếu tố cân bằng. Bạn sẽ cân bằng được cuộc sống bằng cách nghỉ ngơi cùng gia đình, bạn bè, thiền, tập thể dục hoặc ăn uống khỏe mạnh. Những điều đó sẽ giúp bạn thoải mái để đối mặt với stress. Hãy nhớ, thành công có nghĩa là cân bằng giữa công việc và đời sống. Tóm tắt cuối. Thông điệp chính trong cuốn sách. Hãy quên đi nhầm tưởng nghệ sĩ là phải sống khổ sở. Với tư duy kinh doanh và một số kiến thức về quảng cáo, không có gì có thể ngăn bạn biến nghệ thuật của bản thân trở thành chỗ kiếm tiền nuôi sống. Lời khuyên. Khâu đóng gói quan trọng hơn bạn nghĩ. Đóng gói tác phẩm nghệ thuật của bạn thật cẩn thận. Tại sao bạn dành ngần ấy thời gian làm ra nó mà lại đóng gói xấu vậy? Trình bày tác phẩm đẹp mắt nhất và không quên chống trộm hay hư hỏng nếu cần thiết. Không chờ đợi người khác. Bạn không nên chờ đợi câu trả lời từ nhà triển lãm mời bạn trưng bày sản phẩm. Thay vào đó, hỏi xin những quán cà phê nhỏ hay cửa hàng xem họ có thể trưng bày tác phẩm của bạn không, hoặc tập trung những nghệ sĩ khác để cùng trưng bày tại một nơi nào đó. Chỉ cần có quyết tâm và sáng kiến để đưa tác phẩm của bạn đến với mọi người.